Chào mừng quý vị thính giả đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đào sâu một chủ đề nghe thì quen nhưng mà đôi khi lại hơi khó hỏi. Những cái cơ bản về định giá giao dịch tài chính trong nội bộ tập đoàn, cụ thể là về các khoản vay và bảo lãnh nợ ấy ạ. Nhiều khi chính những điều cơ bản nhất lại làm mình lúng túng nhất, phải không ạ?
Vâng, đúng thế đấy. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là xem xét các cách mà công ty thường dùng để xác định lãi suất này, rồi phí bảo lãnh nội bộ. Chúng ta sẽ dựa trên các tài liệu tham khảo có sẵn, tập trung vào các phương pháp phổ biến, ưu nhược điểm và nhất là những cái điểm cần lưu ý trong thực tế. Chứ không phải là để phán xét đúng sai tuyệt đối đâu ạ. Mấy cái này thực tế nó khá là phức tạp.
Nghe rất thiết thực. Vậy thì chúng ta hãy cùng giải nén vấn đề này nhé. Đầu tiên đi ạ, để mọi người hình dung được bối cảnh thì giao dịch tài chính nội bộ tập đoàn cụ thể là gì ạ? Nhìn vào slide 2 thì có vẻ như là có hai loại chính. Một là cho vay nội bộ, kiểu mẹ cho con vay vốn. Hai là bảo lãnh nợ, tức là mẹ đứng ra bảo lãnh cho con vay tiền ngân hàng, đúng không ạ?
Chính xác ạ, slide 2 mô tả khá rõ đấy. Thứ nhất là cho vay, tiếng Nhật là Kashitsuke, là một công ty, thường là công ty mẹ, cấp vốn cho công ty thành viên khác. Vốn này có thể là tự có hoặc đi vay ngoài về cho vay lại. Bên cho vay thì thu lãi, lãi cố định hoặc thả nổi. Loại thứ hai là bảo lãnh nợ, sai mưu hồ sơ. Ở đây thì công ty mẹ bảo lãnh, nếu công ty con mà không trả được nợ ngân hàng thì mẹ phải trả thay. Đổi lại cái rủi ro đó thì thường công ty mẹ sẽ thu một khoản phí bảo lãnh từ công ty con.
Do vậy, thế thì mấu chốt là làm sao xác định được cái mức lãi suất hay phí bảo lãnh đó cho nó hợp lý? Slide 3 có vẻ chỉ ra là có nhiều cách tiếp cận lắm.
Đúng rồi, không có một công thức chung cho tất cả đâu ạ. Slide 3 cho thấy đấy, với lãi suất cho vay nội bộ thì có mấy cách phổ biến. Một là lấy luôn cái lãi suất mà công ty mẹ đi huy động vốn. Ví dụ, mẹ vay ngân hàng lãi bao nhiêu thì cho con vay lãi bấy nhiêu, cộng thêm một chút chẳng hạn. Hai là tham khảo báo giá từ ngân hàng bên ngoài, xem nếu vay khoản tương tự thì lãi suất là bao nhiêu. Ba là, và cách này thì ngày càng quan trọng này, là tính lãi suất dựa trên mức độ tín nhiệm của chính công ty con đi vay. Phải xem xét cái rủi ro của nó ấy ạ. Thường là qua xếp hạn tín dụng hoặc là phân tích so sánh thị trường, gọi là benchmarking. Còn về phí bảo lãnh thì trước đây, đặc biệt ở Nhật, tình hình nó hơi khác. Nhiều công ty không thu phí hoặc là tự đặt ra quy tắc riêng thôi. Lý do là vì thiếu hướng dẫn cụ thể. Nhưng mà như thế thì đôi khi nó không theo đúng nguyên tắc giá thị trường lắm. Giờ thì xu hướng nếu có thu phí là phải dùng các phương pháp có cơ sở hơn. Ví dụ như tính phí đủ bù đắp chi phí rủi ro, hoặc phổ biến hơn là làm benchmark để xem thị trường đang định phí thế nào dựa trên rủi ro của bên được bảo lãnh.
Trong tài liệu video tham khảo ấy ạ, có nhấn mạnh một điểm là phải thảo luận về xếp hạng tín dụng, cái Kakuzuge ấy, trước khi đi vào công thức tính lãi suất, phí bảo lãnh. Tại sao thứ tự này lại quan trọng thế ạ?
À, cái này thì cực kỳ quan trọng. Vì bản chất của việc định giá mấy giao dịch tài chính này là phải phản ánh được rủi ro. Nó là gốc rễ vấn đề. Cả lãi suất cho vay lẫn phí bảo lãnh đều phải tương xứng với rủi ro tín dụng của đối tác. Tức là công ty con đi vay hoặc là công ty con được bảo lãnh. Slide 4 cũng nhấn mạnh điểm này đấy ạ. Nếu không đánh giá đúng năng lực tín dụng thì cái giá đưa ra nó thiếu cơ sở. Rất dễ bị coi là không theo nguyên tắc giá thị trường. Đơn giản là công ty rủi ro cao hơn thì phải chịu lãi suất, phí bảo lãnh cao hơn. Và ngược lại, đó là cốt lõi.
Em hiểu rồi. Vậy thì câu hỏi thực tế là làm sao để đánh giá tín dụng của một công ty con một cách khách quan? Nhất là khi họ không có xếp hạng từ các tổ chức lớn như Moody's, S&P hay là R&I, JCR.
Vâng, câu hỏi này rất thực tế. Slide 4 và 6 có đưa ra một số hướng tiếp cận. Nếu may mắn, công ty con đã có sẵn xếp hạng từ một trong các tổ chức uy tín đó rồi thì tốt quá, mình cứ dùng cái đó làm điểm xuất phát. Nhưng mà khi không có, thì cũng có cách khác, có hệ thống hơn. Một là dùng các công cụ xếp hạng, gọi là rating tools. Ví dụ phổ biến là S&P Capital IQ Risk Cal. Mấy công cụ này thường dùng dữ liệu tài chính như là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh của công ty con để ước tính ra một cái mức xếp hạng tín dụng tương đương. Một phương pháp nữa cũng khá thông dụng trong các tập đoàn lớn là áp dụng cái gọi là phương pháp luận xếp hạng nhóm, Group Rating Methodology của S&P Global Ratings. Nguyên tắc ở đây là xếp hạng của công ty con, nó không chỉ dựa vào sức khỏe tài chính riêng của nó đâu, mà còn phụ thuộc vào vị thế chiến lược của nó trong cả tập đoàn nữa. Cái mức tín nhiệm chung của cả tập đoàn, GCP, là một tham chiếu quan trọng. Slide 9 còn minh họa 5 cấp độ quan trọng chiến lược đấy ạ. Từ cốt lõi, core, cho đến không chiến lược, non-strategic. Tùy vào vị thế, đó, xếp hạng của công ty con có thể bằng hoặc thường là thấp hơn GCP vài bậc. Ví dụ, công ty con rất quan trọng, highly strategic, thì có thể thấp hơn GCP một bậc. Ngoài ra, còn có cách tiếp cận định tính dựa vào giả định là có sự hỗ trợ ngầm từ công ty mẹ, nhưng mà cách này thường ít thiết thực hơn vì nó hơi khó định lượng, khó chứng minh.
À ra thế. Như vậy là ngay cả khi không có xếp hạng tín dụng chính thức từ bên ngoài thì vẫn có những cách làm khá hệ thống dựa trên dữ liệu trên phân tích logic để xác định mức độ tín nhiệm của công ty con một cách tương đối khách quan. Rồi ạ, sau khi mình hiểu được tầm quan trọng của việc xác định độ tín nhiệm rồi, thì bước tiếp theo là làm sao biến cái đánh giá đó thành con số cụ thể, lãi suất hay phí bảo lãnh đây? Slide 5 và 7 hình như đi vào chi tiết công thức và ví dụ đúng không ạ?
Vâng, chính xác. Slide 5 và 7 trình bày mấy phương pháp tính toán phổ biến với lãi suất cho vay, thì công thức cơ bản thường là lãi suất bằng lãi suất phi rủi ro, risk-free rate, FFR, cộng với cái chênh lệch lãi suất tín dụng, credit spread hay risk premium. Cái lãi suất phi rủi ro ấy, thì cơ bản là lãi suất của mấy công cụ gần như không có rủi ro vỡ nợ, ví dụ như lãi suất trái phiếu chính phủ, hoặc là các lãi suất tham chiếu ngắn hạn như TONA, TOIFR của Nhật hay SOFR của Mỹ. Phần quan trọng với là cái spread phần bù cho rủi ro tín dụng của bên vay mà mình vừa nói cách xác định ở phần trước. Ngoài ra nó còn phụ thuộc kỳ hạn vay, đồng tiền vay nữa. Để xác định spread hợp lý thì các công ty thường phải tra cứu dữ liệu thị trường từ các nhà cung cấp như Refinitiv hay Bloomberg. Mấy cơ sở dữ liệu này họ cung cấp thông tin lãi suất của trái phiếu hoặc khoản vay có cùng xếp hạng tín dụng, kỳ hạn, đồng tiền tương tự trên thị trường. Slide 7 có một ví dụ minh họa đấy đó. Giả sử công ty con được xếp hạng BBB vay bằng USD 5 năm lãi cố định thì dựa vào AFR lúc đó và tra spread trên database, lãi suất có thể ra là 5.9%. Mà thường thì database nó cũng cho một cái khoảng tham chiếu, ví dụ từ min là 4.50% đến max là 970% để thấy cái sự biến động thị trường.
Thế còn phí bảo lãnh thì sao ạ? Slide 5 thầy nói đến hai phương pháp là yield approach và cost approach. Hai cái này khác nhau thế nào ạ?
À vâng, có hai cách tiếp cận chính. Cái yield approach tức là phương pháp lợi suất có lẽ là trực quan và phổ biến hơn. Nó dựa trên lợi ích kinh tế. Tức là phí bảo lãnh nên phản ánh cái lợi mà công ty còn nhận được nhờ có bảo lãnh của mẹ, thể hiện qua việc được hưởng lãi suất thấp hơn. Cụ thể là phí sẽ bằng chênh lệch giữa lãi suất mà công ty con lẽ ra phải trả nếu không có bảo lãnh, dựa trên xếp hạng độc lập của nó, với lãi suất mà nó thực trả khi có bảo lãnh, thường gần với lãi suất theo xếp hạng của mẹ. Ví dụ ở slide 7, phí 1% là tính từ chênh lệch lãi suất tham khảo, chẳng hạn giữa 6.50% không bảo lãnh và 4.50% có bảo lãnh. Phương pháp thứ hai là cost approach, phương pháp chi phí. Cách này thì nhìn từ góc độ của bên bảo lãnh, tức là công ty mẹ. Tính phí dựa trên chi phí và rủi ro mà mẹ phải gánh. Công thức nó thường phức tạp hơn, gồm mấy yếu tố như tổn thất dự kiến, cộng với phần bù rủi ro đối bên tách, counterparty risk, rồi lợi nhuận yêu cầu trên vốn kinh tế cho việc bảo lãnh nữa. Cách này thì đòi hỏi nhiều dữ liệu và giả định phức tạp hơn.
Có một điểm trên slide 7 em thấy rất đáng chú ý, cần nhấn mạnh là việc công ty mẹ bảo lãnh cho con mà không thu phí thường bị coi là không hợp lý về kinh doanh, thiếu cơ sở thực tế. Nhất là khi chính công ty mẹ có khi cũng phải trả phí nếu được ngân hàng nào đó bảo lãnh. Đúng không ạ? Đây có vẻ là một cái bẫy thực tế cần phải để ý.
Hoàn toàn chính xác. Điểm đó rất quan trọng trong thực tế đấy ạ. Cung cấp một dịch vụ có giá trị, bảo lãnh giúp giảm chi phí vay mà lại không thu phí thì nó đi ngược logic thương mại thông thường. Nó tạo ra sự không nhất quán, đặc biệt nếu chính công ty mẹ cũng phải trả phí cho các bảo lãnh tương tự từ bên ngoài. Dưới góc độ tuân thủ giá giao dịch liên kết, thì cái này rất dễ bị cơ quan thuế hỏi vì nó không phản ánh giao dịch độc lập, song phẳng. Bảo lãnh luôn có rủi ro, và rủi ro đó thì cần được bù đắp bằng một khoản phí hợp lý trên thị trường.
Ở slide 8 lại liệt kê một loạt các điểm cần hết sức chú ý trong thực tế. Điều này cho thấy là áp dụng mấy phương pháp này không chỉ là công thức mà còn là nơi lý thuyết gặp thực tế phức tạp, có thể nói là những cạm bẫy dễ gặp phải.
Đúng vậy ạ. Slide 8 tập trung vào những cái điểm cực kỳ quan trọng, cần lưu ý khi làm thực tế, những cái mà nếu không cẩn thận là dễ gặp rủi ro. Thứ nhất là việc dùng báo giá ngân hàng, bank quote, mặc gì có thể tham khảo nhưng phải rất thận trọng. Một cái báo giá đơn lẻ, nhất là nếu không gắn với giao dịch thực tế sắp diễn ra, điều khoản không hoàn toàn tương đương thì có thể không đủ sức thuyết phục để chứng minh đó là giá thị trường đâu ạ. Cơ quan thuế họ có thể nói là cái đó chỉ tham khảo thôi, không ràng buộc. Thứ hai, một điểm mà các công ty, nhất là công ty ở Nhật phải cực kỳ lưu ý là cái sự thay đổi trong quan điểm của cơ quan thuế từ tháng 6 năm 2022. Trước đây thì việc dùng lãi suất huy động vốn của công ty mẹ làm lãi suất cho vay nội bộ khá là phổ biến. Nhưng mà quy định mới giờ nhấn mạnh là lãi suất cho vay bắt buộc phải dựa trên năng lực tín dụng thực tế của bên đi may, tức là của công ty con. Chỉ dựa vào chi phí vốn của công ty mẹ thôi là không còn đủ thuyết phục nữa rồi. Đây là thay đổi nền tảng đấy ạ, cần phải cập nhật. Thứ ba là vấn đề liên quan đến quyền trả nợ trước hạn, prepayment option. Nếu hợp đồng cho phép công ty con trả nợ trước hạn và họ thực hiện cái quyền này khi lãi suất thị trường giảm mạnh, thì cơ quan thuế có thể xem xét lại bản chất. Họ có thể nói rằng, thực chất đây là một chuỗi các khoản vay ngắn hạn lãi thấp được cơ cấu lại, chứ không phải vay dài hạn ban đầu, và có thể yêu cầu điều chỉnh thuế. Thứ tư là về thời điểm xác định giá. Dữ liệu thị trường như RFR và spread, nó thay đổi liên tục. Thế nên là khi lập kế hoạch hay làm benchmark, phải đảm bảo dữ liệu sử dụng nó cập nhật nó gần với ngày giao dịch thực tế nhất có thể, thì mới đảm bảo tính phù hợp chính xác được. Cuối cùng là cái vấn đề đảo nợ liên tục các khoản vay ngắn hạn, rollover. Nếu công ty con cứ liên tục vay ngắn hạn từ mẹ, rồi chỉ đảo nợ, vay mới trả cũ, mà không trả gốc hay lãi thực sự trong thời gian dài, thì giao dịch này có thể bị xem xét lại. Cơ quan thuế có thể coi bản chất thực sự của nó là vay dài hạn trá hình. Khi đó, việc áp dụng lãi suất ngắn hạn thường thấp hơn có thể không được chấp nhận, mà bị yêu cầu áp lãi suất dài hạn tương ứng.
Rõ ràng ạ. Việc hiểu sâu bản chất kinh tế của từng giao dịch, rồi nắm vững quy định, quan điểm của cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng. Không thể chỉ áp công thức máy móc mà bỏ qua những yếu tố thực tế phức tạp này được, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lý và tuân thủ của việc định giá. Như vậy, qua buổi phân tích hôm nay, chúng ta đã cùng nhau xem xét những khía cạnh cốt lõi của việc định giá giao dịch tài chính nội bộ. Từ việc hiểu rõ bản chất các khoản vay bảo lãnh này, rồi nhận thức tầm quan trọng không thể thiếu của việc đánh giá tín nhiệm đối tác, đi qua các phương pháp tính lãi suất, phí bảo lãnh phổ biến, cho đến việc nhận diện những điểm cần đặc biệt lưu ý, các cạm bẫy tiềm ẩn trong thực tế.
Vâng, đúng vậy. Nếu cần rút ra một thông điệp cốt lõi, thì đó là việc định giá các giao dịch tài chính nội bộ phải luôn dựa trên cơ sở vững chắc là rủi ro tín dụng của bên liên toàn. Phải đảm bảo phản ánh đúng bản chất thương mại như giữa các bên độc lập và tuân thủ chặt chẽ quy định về giá giao dịch liên kết. Việc sử dụng các công cụ phân tích, phương pháp luận hệ thống như S&P Group Rating Methodology, các công cụ như RiskCalc và các cơ sở dữ liệu thị trường đáng tin cậy như Refinitiv, Bloomberg đóng vai trò rất quan trọng để xây dựng và bảo vệ cơ sở định giá này.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Trung phân tích rất chi tiết và thực tiễn của anh. Để kết thúc, tôi muốn đặt ra một câu hỏi mở cho quý vị thính giả cùng suy ngẫm dựa trên những gì chúng ta vừa trao đổi. Khi một công ty mẹ quyết định bảo lãnh cho công ty con mà không thu phí, điều mà chúng ta thấy là thường không hợp lý về mặt tài chính thuần túy và có rủi ro tuân thủ, liệu có thể tồn tại những yếu tố phi tài chính nào khác không? Ví dụ như chiến lược tổng thể của tập đoàn, sự hỗ trợ cần thiết cho một công ty con non trẻ hay đang gặp khó khăn, hoặc là những lợi ích chiến lược dài hạn khác có thể biện minh cho quyết định này từ góc độ quản trị và kinh doanh rộng hơn không ạ? Và nếu có, thì làm thế nào các công ty có thể ghi nhận và trình bày những yếu tố này một cách hợp lý và có sức thuyết thực trong hồ sơ của mình?